Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 9 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là một sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco, tình yêu tự hủy chạm đến tận cùng của thân phận con người. Vatican, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2021, tại Đại học Giáo hoàng Laterano, dòng thương khó tổ chức Đại hội Thần học quốc tế với chủ đề Sự khôn ngoan của thập giá trong một thế giới đa nguyên. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến cha Joaquim Rego, bề trên tổng quyền dòng thương khó và các tham dự viên, trong đó nhấn mạnh rằng tình yêu tự hủy và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa qua thập giá đụng chạm đến mọi khía cạnh và đến nơi tận cùng của thân phận con người. Sau khi nói đến đại hội là một phần của việc cử hành mừng 300 năm thành lập dòng và nhằm mục đích đào sâu mối liên hệ của thập giá với hoàn cảnh hiện nay, trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên của đại hội, Đức Thánh Cha viết: theo nghĩa này, đại hội đáp ứng mong muốn của Thánh Phaolô Thánh Giá, hoạt động để mầu nhiệm vượt qua trung tâm của đức tin Kitô và đặc sủng gia đình của các tu sĩ dòng thương khó, chiếu tỏa và lan truyền đáp ứng những mong đợi và hy vọng của thế giới. Trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephesos, trong đó vị tông đồ dân ngoại nói về kích thước dài sâu rộng của tình yêu của Đức Kitô. Đức Thánh Cha viết: khi chiêm ngắm đấng chịu đóng đinh, chúng ta thấy mọi chịu kích con người được lòng thương xót Thiên Chúa ôm lấy qua thập giá, tình yêu tự hủy và lòng trắc ẩn của người chạm đến mọi khía cạnh và đến nơi tận cùng của thân phận con người chúng ta, kết hợp một cách mầu nhiệm mối quan hệ chiều dọc với Thiên Chúa và chiều ngang với nhân loại, trong một tình huynh đệ mà cái chết của Chúa Giêsu đã làm cho nó hoàn toàn trở nên phổ quát. Đức Thánh Cha viết tiếp: đối với thần học, quyền năng cứu độ xuất phát từ sự yếu đuối của Thánh Giá chỉ cho thấy tầm quan trọng của một phương pháp biết kết hợp tầm cao của tư tưởng với sự khiêm nhường của con tim. Trước đấng chịu đóng đinh, thần học cũng được mời gọi hướng đến những tình trạng mong manh và cụ thể nhất của con người và từ bỏ những phương pháp và ý định mang tính luận chiến, chia sẻ những cách vui tươi sự khó nhọc của nghiên cứu và tìm kiếm những hạt giống quý giá mà lời gieo vào trong sự đa dạng và đôi khi mâu thuẫn của văn hóa. Thập giá của Chúa, nguồn ơn cứu độ cho mọi người ở mọi nơi và mọi lúc, vì thế cũng mang tính thời sự và hữu hiệu, như trong thời đại hiện nay với những thay đổi mong manh và phức tạp. Do đó, Đại hội Thần học rất thích hợp cho việc nghiên cứu sự khôn ngoan của thập giá trong nhiều bối cảnh, như thách đố của các nền văn hóa, thúc đẩy tinh thần nhân văn và đối thoại liên tôn, đồng thời kết hợp suy tư khoa học trong các lĩnh vực khác nhau. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với hy vọng, qua việc thúc đẩy các tương tác hiệu quả về thần học, văn hóa và mục vụ, sáng kiến này sẽ góp phần vào sự hiểu biết mới về các thách thức đương thời dưới ánh sáng của sự khôn ngoan của thập giá, để thúc đẩy việc rao giảng tin mừng cách trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa và chú ý đến nhân loại. Đức Thánh Cha Francisco với các tu sĩ dòng tên Slovakia. Bratislava. Trong chuyến thăm 4 ngày tại Slovakia vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 1 giờ đồng hồ tại Tòa Sứ Thần để gặp 53 tu sĩ dòng tên Slovakia. Trong các chuyến tông du nước ngoài, Đức Thánh Cha Francisco thường dành một buổi gặp gỡ trò chuyện riêng với các anh em cùng dòng tên với Ngài tại đất nước Ngài thăm viếng. Các buổi trò chuyện này diễn ra cách thân mật, không khách sáo vì trong bầu khí anh em cùng dòng. Trong các câu hỏi được đặt ra, có một câu hỏi về điều gì cần cho việc mục vụ tại Slovakia. Đức Thánh Cha đã trả lời rằng cần phải có sự gần gũi. Trước tiên là gần gũi với Chúa, không được bỏ cầu nguyện. Cầu nguyện thực sự bằng con tim, không phải kiểu hình thức. Cầu nguyện là sự vật lộn với Thiên Chúa, là sa mạc khi không cảm thấy gì. Kế đến là gần gũi giữa anh em với nhau, bằng đức ái và bằng tình người. Đời sống cộng đoàn là điều rất quan trọng. Điều thứ ba là gần gũi với giám mục. Đức Thánh Cha nói rằng, đúng là có những giám mục không thích chúng ta, điều đó đúng. Nhưng không được nhìn thấy một tu sĩ dòng tên nói xấu giám mục. Nếu có suy nghĩ khác với giám mục, thì hãy can đảm đến với giám mục và nói điều mình nghĩ. Và cuối cùng, điểm thứ tư là gần gũi với dân Chúa, cần đến những giao lộ của các con đường, của các ý thức hệ. Đức Thánh Cha nói rằng, đúng là khi chúng ta chạm đến các giao lộ, các giới hạn, chúng ta sẽ tạo ra những vấn đề. Nhưng điều giúp chúng ta khỏi rơi vào những ý thức hệ ngu xuẩn là phải gần gũi với dân Chúa. Như thế, chúng ta có thể bước tới với con tim rộng mở, nhưng cũng phải sẵn sàng trong đức vâng phục nếu bề trên thấy điều đó là không ổn. Đức Thánh Cha cũng trả lời câu hỏi khác liên quan đến tầm nhìn của Ngài về giáo hội. Ngài nói rằng, một điều đau khổ của giáo hội hiện nay là cám dỗ đi lùi. Cuộc sống, sự tự do làm chúng ta sợ. Trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau và thế giới ảo, chúng ta sợ tự do. Do đó, chúng ta tìm cách trở lại quá khứ, tìm kiếm sự an toàn, nhưng cần phải bước tới với sự thật và kinh nghiệm mục vụ. Đức Thánh Cha nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Ngài nói, Thượng Hội đồng giúp chúng ta hiểu rằng những cặp sống chung trong kết hợp lần thứ hai không phải bị kết án xuống hỏa ngục. Chúng ta sợ đồng hành với những người giới tính khác. Đức Thánh Cha kết luận rằng, Ngài tin là ngày nay Chúa mời gọi chúng ta tự do trong sự cầu nguyện và phân định. Đây là một thời đại đẹp và có thể có cả thánh giá. Do đó, viễn tượng Chúa mời gọi là tiến tới với sự tự do của tin mừng. 5.000 người Ba Lan tham gia cuộc tuần hành vì sự sống và gia đình. Warszawa, vào Chủ nhật ngày 19 tháng 9 tại Warszawa, thủ đô Ba Lan, đã diễn ra cuộc tuần hành vì sự sống và gia đình lần thứ 16 với 5.000 người tham gia vượt quá mong đợi của ban tổ chức. Sự kiện do Trung tâm Sự sống và Gia đình phối hợp với Hội nghị Xã hội Kitô tổ chức có khẩu hiệu Lạy Cha xin hướng dẫn và bảo vệ. Do đại dịch, năm nay cuộc tuần hành chỉ diễn ra ở Warszawa, chứ không phải ở 140 thành phố trên khắp Ba Lan như mọi năm. Sự kiện có sự tham gia của đại diện giáo hội, giới truyền thông, các diễn viên, vận động viên, nhà khoa học, người khuyết tật. Cuộc tuần hành kết thúc với thánh lễ vào lúc 13 giờ tại nhà thờ Thánh Tâm ở Warszawa. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói với mọi người, tôi gửi lời chào đến tất cả những người tham gia cuộc tuần hành vì sự sống và gia đình. Xin chân phước Hồng Y Wyszynski và chân phước mẹ Jacka đồng hành với những ai tham gia cuộc tuần hành để đòi quyền sống và có một gia đình, tài sản quý nhất của nhân loại. Điểm tham chiếu quan trọng cho những người tổ chức và những người tham gia cuộc tuần hành năm nay là những lời giảng dạy của hai chân phước mới, Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, linh mục người Ba Lan, và mẹ Elspieta Jacka, vừa được phong chân phước vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Ông Pavel Osdoba, Chủ tịch Trung tâm về Sự sống và Gia đình nói, Đức Hồng Y Wyszynski là người bảo vệ vĩ đại cho nhân phẩm, hôn nhân và gia đình. Ngài thường được gọi là người cha của dân tộc. Ông nói thêm, qua cuộc tuần hành, chúng tôi muốn gửi một tín hiệu không chỉ cho Ba Lan, nhưng còn cho cả thế giới thấy rằng, có nhiều người ở Ba Lan chịu trách nhiệm và không trốn chạy khỏi thực trạng này. Cuộc tuần hành hôm Chủ nhật là một cuộc biểu tình tuyệt vời, đem lại lợi ích cho sự sống và gia đình. Số người tham gia vượt quá mong đợi của ban tổ chức. Vào sáng Chủ nhật, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng đã gặp gỡ các nhà tổ chức. Trong cuộc trò chuyện, hai bên đã nói đến việc gia tăng bảo vệ sự sống của con người từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Các giám mục Đức nhóm khóa học mùa thu. Bunda, Hội đồng Giám mục Đức đã bắt đầu khóa học mùa thu từ thứ Hai ngày 20 tháng 9 và sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 9. Nội dung của các buổi gặp gỡ tập trung vào con đường công nghị, làm dụng tính dục trẻ vị thành niên của giáo sĩ và bầu các thành viên mới cho Hội đồng Giám mục. Phiên họp toàn thể đầu tiên kể từ sau đại dịch của Hội đồng Giám mục Đức có sự hiện diện của 68 thành viên được hướng dẫn bởi Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức cha Georg Bessing, Giám mục của Libugo. Ngoài ra, vào ngày khai mạc có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Nikola Etegrovic, Sứ thần Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Stanislaw Buzik của Tổng giáo phận Lulino, Ba Lan, hiện diện với tư cách đại diện khách mời của các hội đồng giám mục khác. Các giám mục sẽ thảo luận về con đường công nghị với khóa học toàn thể thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 tại thành phố Frankfurt am Main. Tiếp đến, một lần nữa, các giám mục sẽ đối diện với thực tế để làm rõ và đánh giá những nghiên cứu về lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên của các linh mục, phó tế và tu sĩ công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Đức, cũng như các vấn đề thủ tục mới để bồi thường, nghiên cứu về việc không tố cáo trong quá khứ của các giám mục và những vấn đề hiện tại. Các giám mục cũng sẽ bầu các thành viên, chủ tịch, phó chủ tịch và cố vấn của 14 ủy ban của Hội đồng Giám mục Đức. Sau cùng, trong đại hội, các giám mục cứu xét về những đường hướng mới cho việc mục vụ giới trẻ. Ngoài ra, các giám mục cũng thảo luận về tiến trình hiệp hành do Đức Thánh Cha khai mạc vào ngày 10 tháng 10 tới đây tại Roma, và từ ngày 17 tháng 10 tại các giáo phận và các miền trên thế giới sẽ bắt đầu hành trình dài 2 năm tiến tới Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 23, sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2023 về đề tài Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham dự và sứ vụ. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Những chiếc Papa Mobile xe mui trần của các giáo hoàng.
Kính thưa quý thính giả, Đức Thánh Cha Francisco vừa kết thúc chuyến tông du Budapest và Slovakia trong 4 ngày, từ ngày 12 đến 15 tháng 9. Trong những lần xuất hiện trước đám đông dân chúng, Ngài thường dùng một chiếc xe mui trần để dễ dàng đến gần dân chúng, cũng như để cho họ có thể nhìn thấy Ngài dễ dàng. Đức Thánh Cha thường đứng, dù rằng xe có ghế dành cho Ngài, để vẫy chào và chúc lành cho dân chúng ở hai bên đường. Hình ảnh Đức Thánh Cha đứng trên xe mui trần xuất hiện giữa công chúng có thể đã trở thành quen thuộc trong những buổi tiếp kiến hay các thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, trong các chuyến thăm viếng tại nước Ý hay các chuyến tông du nước ngoài. Nhưng thật ra, đó là một quá trình dài qua gần trăm năm, từ chiếc xe có động cơ đầu tiên được tặng cho một giáo hoàng cho đến chiếc xe mui trần như ngày nay. Các du khách đến Vatican, sau khi tham quan hàng giờ trong các phòng trưng bày lộng lẫy của Bảo tàng Vatican hoặc đi dạo dưới những tàn cây xanh tốt của vườn Vatican, có thể tiếp tục chuyến tham quan tại một khu vực nằm bên dưới khu vườn Vatican, nơi có những bộ sưu tập lịch sử của Bảo tàng Vatican. Nơi đây có khu vực trưng bày một bộ sưu tập tuyệt vời các phương tiện được sử dụng bởi các giáo hoàng, được Đức Phaolô VI khánh thành vào tháng 4 năm 1973. Dọc theo một con đường dài 125 mét thật hấp dẫn, du khách có thể nhìn thấy những chiếc kiệu được thiết kế như một căn phòng với ngai vàng chở các giáo hoàng trong các nghi lễ kéo dài hoặc đưa các ngài đi qua những không gian rộng lớn của dinh tông tòa để các ngài không bị mệt. Đến những cỗ xe ngựa, những chiếc ngai có thể di chuyển, thậm chí là những mô hình xe lửa và máy bay. Chiếc xe hơi có động cơ đầu tiên được đưa vào Vatican là vào năm 1909 khi Đức Tổng giám mục John Farley của New York tặng cho Đức Pio X một chiếc Italia 2030, được sản xuất bởi một công ty mới thành lập của Ý. Công ty này đã phá sản vào năm 1934. Nhưng Đức Pio X không dùng chiếc xe này. Ở tuổi 74, Ngài thích đi dạo qua các khu vườn của Vatican bằng một chiếc xe ngựa thoải mái và yên tĩnh hơn. Trong số các xe ngựa được Ngài sử dụng, có cỗ xe được các thợ thủ công Roma làm trong thế kỷ trước. Cỗ xe đã được sử dụng cho đến triều đại Đức Giáo Hoàng Bính Đức 15, vì huy hiệu của Ngài vẫn còn trên cả hai cửa. Đặc biệt là Đức Pio IX đã sử dụng nó trong chuyến thăm miền Romania ở phía bắc của Vương quốc Giáo Hoàng vào năm 1857. Theo Viện Bảo tàng Vatican, chuyến đi này được cho là chuyến thăm cuối cùng của một vị giáo hoàng vua.
Nếu Đức Pio thứ 10 không quan tâm đến chiếc xe Italia 2030 đã được tặng, có lẽ cũng vì hoàn cảnh của Ngài khi đó. Kể từ năm 1870 và khi quân Ý chiếm thành Roma, các giáo hoàng đã tuyên bố mình là tù nhân ở Vatican. Các ngài không công nhận nhà nước mới của Ý, từ chối ra ngoài, thậm chí chỉ đi vài cây số để đến nhà thờ Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của các ngài. Trong bối cảnh này và trong một không gian chỉ còn vài mẫu vuông của Vatican, việc sử dụng xe của các giáo hoàng dường như rất ít được quan tâm. Tuy nhiên, vào năm 1896, bộ phim đầu tiên trong lịch sử đã chiếu một vị giáo hoàng. Người ta vẫn có thể thấy Đức Leo thứ 13 trên chiếc xe ngựa di chuyển qua vườn Vatican. Nhà sản xuất Bianchi của Ý có thể tặng Đức Biển Đức 15 một chiếc xe hơi vào năm 1922 và một chiếc khác 4 năm sau đó, nhưng ngài đã không sử dụng chúng. Đây là lý do những chiếc xe có động cơ đầu tiên của các giáo hoàng vẫn thực sự bất động. Tình trạng này sẽ kéo dài cho đến ngày 22 tháng 12 năm 1929, một ngày lịch sử khi Đức Pio 11 bước lên chiếc xe Granham Beige màu đen, loại 837, để đi đến nhà thờ Gioan Laterano, cử hành lễ kỷ niệm 50 năm linh mục của ngài. Chiếc xe được anh em nhà Graham tặng cho Đức Pio thứ 11 ngày 10 tháng 11 năm 1929, để kỷ niệm việc Đức Giáo Hoàng ký kết Hiệp ước Laterano với nhà nước Ý. Hiệp ước hòa giải này đã chấm dứt gần 60 năm băng giá giữa Ý và những người kế vị Thánh Phêrô. Vì vậy, ngày 22 tháng 12 năm 1929, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã bước lên chiếc Granham Beige để đến nhà thờ Gioan Laterano, cách đền thờ Thánh Phêrô 5 cây số. Chiếc xe mui trần giáo hoàng bước vào lịch sử. đây là lần đầu tiên một giáo hoàng rời Vatican kể từ sau khi Roma thất thủ vào ngày 20 tháng 9 năm 1870. 10 năm sau, chính chiếc xe này đã chở Đức Pio XII đến cung điện Quirinale để thăm chính thức vua và hoàng hậu Ý. Việc ký kết các hiệp định Laterano là cơ hội để một số nhà sản xuất xe hơi tặng Đức Giáo Hoàng những chiếc xe lộng lẫy với huy hiệu của Giáo Hoàng. Chiếc xe đẹp nhất trong số đó được cho là chiếc Citroen Littoria C6. Cách bày trí bên trong rất ngoạn mục. Cabin như là một phòng nhỏ được trang trí rất tinh tế theo phong cách Venezia thế kỷ thứ 18, nổi bật với ngai Giáo Hoàng bằng gấm đỏ thẫm và bởi những tấm gỗ giác vàng trang nhã để đầy những đồ dùng hữu ích trong chuyến đi. Vì quá sang trọng, chiếc xe hơi 4 chỗ của Pháp không bao giờ được sử dụng. Năm 1943, chiếc xe Grandham Page đơn giản hơn, một lần nữa lại là trung tâm của các sự kiện lớn của Roma. Vào ngày 19 tháng 7, thủ đô của Ý bị người Mỹ ném bom. Khu vực San Lorenzo ở phía đông thành phố đã bị tàn phá nặng nề. Có gần 3.000 người chết và 11.000 người bị thương. Khi nghe tin, Đức Pio XII đã muốn lên chiếc xe Mercedes 230 để đến hiện trường thảm kịch nhằm an ủi người dân Roma. Nhưng chiếc xe Mercedes của Đức bị hư, nên chiếc Grandham Page 837 đã chở vị giám mục thành Roma.
Năm 1975, nhân dịp năm thánh thu hút hàng ngàn tín hữu đến Roma để có thể đi vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô nhiều lần và để chào càng nhiều khách hành hương, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ra lệnh mua một mẫu xe với nóc xe có thể mở. Mẫu xe đầu tiên được chọn, Toyota Land Cruiser, đáp ứng hoàn hảo các thông số kỹ thuật cho phép nhiều người nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Nếu như Đức Gioan Phaolô I không có thời gian để sử dụng nó, thì người kế vị của Ngài Đức Gioan Phaolô II đã sử dụng loại xe mối trần này và không bao giờ còn dùng đến loại kiệu được những người đàn ông khiêng. Sau đó, vào năm 1980, chiếc Campagnola màu trắng do Fiat tặng cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thay thế chiếc Toyota. Hiện nay, xe Toyota này được bảo quản ở sân trong của dinh thự Castel Gandolfo. Nếu chiếc Fiat 1107 được biết đến nhiều nhất trong số các xe mui trần của Đức Giáo Hoàng là vì nó gắn liền với một trong những sự kiện bi thảm nhất của triều đại Giáo Hoàng trong thế kỷ 20. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Gioan Phaolô II di chuyển trên chiếc xe này giữa đám đông đang tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, thì Ngài bị Ali Akka bắn. Đức Giáo Hoàng gục đầu vào cha Zivic, nay là Hồng Y, thư ký riêng của Ngài. Trong cơn hoảng loạn bao trùm hoàn toàn quảng trường, chiếc xe mối trần màu trắng lao đi. Đức Giáo Hoàng bị thương nặng ở bụng, khuỷu tay phải và tay trái, được chuyển lên xe cấp cứu chở đến bệnh viện Gemelli. Giám mục của Roma đã thoát chết cách kỳ diệu, nhưng vụ ám sát này đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử xe hơi của các giáo hoàng. Được gọi là Papa Mobile, xe của Giáo Hoàng, chiếc Fiat gần như có thể được coi là một thánh tích khi nó chứng kiến vụ ám sát. Sau đó, nó được cất giữ theo bí mật của Giáo Hoàng. Sau vụ tấn công năm 1981, Vatican đã nâng các tiêu chuẩn an toàn rất nhiều. Ngay cả chiếc Mercedes mà Đức Gioan Phaolô II thừa kế từ Đức Phaolô VI được sử dụng trong suốt 26 năm làm Giáo Hoàng của Ngài đã được sửa đổi vài lần. Thân xe được bọc thép và lắp kính chống đạn 3 cm. Hai chiếc Papa Mobile bọc thép cũng được trưng bày trong khu vực sưu tập các xe của các giáo hoàng. Cả hai đều được Gioan Phaolô II sử dụng và được mua cho các chuyến tông du quốc tế của Ngài. Ngoài ra còn có một chiếc bus được sản xuất trên dây chuyền lắp ráp của hãng Volkswagen ở Mexico, một món quà chưa bao giờ được Đức Giáo Hoàng sử dụng. Cuối cùng, có một nguyên mẫu, mô hình duy nhất tồn tại trên thế giới, chiếc Lancia Tesis Jubileo, một món quà luật sư Gianni Agnelli tặng Đức Gioan Phaolô II.
Chiếc Lancia Tesis Jubileo được thiết kế để đáp ứng những vấn đề về sức khỏe và di chuyển ngày càng khó khăn của Đức Gioan Phaolô II. Yên xe di chuyển ra ngoài để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lên xe, cửa mở ở góc vuông, trục bên trong không được nâng lên. Vì tất cả những điều này, chiếc xe không di chuyển nhanh, do đó nó thoải mái, nhưng không đáng tin cậy trong trường hợp khẩn cấp. Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, người có huy hiệu được dán trên cửa, chỉ sử dụng nó tạm thời. Được triển lãm trong bộ sưu tập là chiếc Mercedes được sử dụng bởi Đức Ratzinger. Đức Biển Đức 16 được mệnh danh là phi công của Kitô giáo trong nghi thức tặng quà vào tháng 12 năm 2005. Trong đó, Chủ tịch Ferrari Luca Cordero di Montegemolo đã tặng vô lăng chiếc xe công thức 1 năm 2003 của Michael Schumacher. Khi nhận vô lăng, Đức Biển Đức 16 đã so sánh công nghệ phức tạp của nó với sự phức tạp của việc lãnh đạo giáo hội. Chỉ vài tháng trước đó, ông Cordero đã tặng Đức Gioan Phaolô II một phiên bản giới hạn đặc biệt của 400 chiếc Ferrari Enzo, và sau đó Đức Giáo Hoàng đã quyết định bán đấu giá. Tiền bán được đã được chuyển đến các nạn nhân của trận sóng thần ở Đông Nam Á. Kết thúc cuộc trưng bày là chiếc Renault 4 của Đức Thánh Cha Francisco. Xe được đăng ký vào năm 1984 và có một lịch sử từ thiện dài 300.000 km. Trước đây nó thuộc về cha Renzo Yocca, một linh mục sống ở vùng ngoại ô Verona. Vào năm 2013, cha quyết định tu sửa nó và tặng nó cho Đức Thánh Cha. Các tượng bán thân của các giáo hoàng xen kẽ khắp các khu vực trưng bày cùng với các phương tiện và đồ dùng khó quên khác, làm sống lại lịch sử di chuyển của các vị giáo hoàng. Đó là mẫu máy bay Alitalia đã đưa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đến Đất Thánh vào tháng 1 năm 1964, chuyến tông du quốc tế đầu tiên, hoặc chuyến tàu đầu tiên đến ga trong quá trình chạy thử nghiệm tại ga xe lửa Vatican.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Kinh nghiệm được chữa lành tâm hồn của nữ thần học gia Mary Healy.
Mary Healy là một học giả kinh thánh, dạy tại một chủng viện ở Detroit. Tại Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 ở Budapest, Hungary, chị đã hướng dẫn các tham dự viên trong một loạt những lời nguyện xin tha thứ và chữa lành. Trong lời chứng chia sẻ vào ngày 9 tháng 9, chị đã chia sẻ chứng tá cảm động của chị. Trong đó, chị kể lại các phép lạ chữa lành tâm linh và thể lý mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc sống của nhiều người. Nữ thần học gia kể rằng, khi còn nhỏ, chị được sinh ra trong một gia đình Công giáo Chúa Nhật, nghĩa là chị đi lễ vào Chúa Nhật. Nhưng khi chị được 12 tuổi, cha mẹ chị đã tham gia một khóa tĩnh tâm của phong trào Cusilo. Cả hai đã có một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu và điều này đã thay đổi họ một cách triệt để. Chị cũng bị ấn tượng bởi những chứng tá của cha mẹ. Chị bắt đầu tham gia học kinh thánh và tham gia vào một ca đoàn giới trẻ, cũng như tham dự các buổi tĩnh tâm, và chính chị cũng đã gặp Chúa. Tuy nhiên, khi lên đại học, chị Haley cảm thấy Chúa ở rất xa và trải qua cảm giác sa mạc trong tâm hồn, đến độ rơi vào trầm cảm vì cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Sau khi hoàn thành chương trình học đầu tiên của mình, chị tiếp tục học tại một trường đại học khác với xác tín chắc chắn rằng chị cần Chúa trong cuộc đời mình, nên chị bắt đầu học thần học tại Đại học Notre Dame của dòng Francisco. Ở đó, chị đã có những kinh nghiệm quan trọng khác nhau với một cuộc canh tân đặc sủng Công giáo và gặp gỡ các tu sĩ dòng Francisco, những người đã truyền cho chị niềm vui Chúa Thánh Thần. Thần học gia Healy kể lại những khoảnh khắc quan trọng khác nhau trong hành trình thiêng liêng của chị, bao gồm xưng tội, một đêm canh thức chầu thánh thể, một chuyến đi với những người trẻ khác. Trong đó, chị cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Tất cả những kinh nghiệm này đã thúc đẩy chị chọn sống trong một tu hội đời với những người khác. Và chị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp đỡ nhau trong đời sống Kitô giáo. Tuy nhiên, chị cũng gặp khó khăn trong đời sống chung và tương quan với một số người. Chị đã vượt thắng được khó khăn này bằng cái nhìn siêu nhiên và nhờ lời khuyên của một thành viên khác. Sau đó, chị Healy đã theo một hành trình chuẩn bị và phân định cho đến khi chị đã hoàn toàn dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong đời sống độc thân như một nữ giáo dân sống giữa đời. Bước quan trọng đó được thực hiện trong nhà thờ Thánh Mộ ở Jerusalem. Cuối cùng, chị Healy kể lại rằng 7 năm trước, chị đã gặp một mục sư tin lành, một chuyên gia về chữa lành, và chị đã đồng hành với mục sư trong một cuộc truyền giáo ở Brazil. Một kinh nghiệm giúp chị hiểu rằng chị có thể áp dụng nó trong giáo hội Công giáo. Và chị đã không cần phải nói về việc chữa lành, nhưng có thể cầu nguyện với đức tin cho sự chữa lành của người khác. Và chính vì vậy, chị đã tiếp tục nghiên cứu những gì Kinh Thánh mặc khải về việc chữa lành của Chúa Giê-xu trong các phúc âm, cũng như trong các tác phẩm của các giáo phụ, trong cuộc đời của các thánh và trong truyền thống Công giáo. Ngoài việc thuyết trình tại các hội nghị với nhiều người, chị Haley còn viết những cuốn sách, trong đó chị chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Chị nói, Chúa yêu thích chữa lành thường xuyên hơn chúng ta nghĩ, và người thích sử dụng những người bình thường để làm điều đó. Nhà thần học nói, tôi đã học được kinh nghiệm rằng không phải lúc nào chúng ta cũng nghe rõ Chúa, nhưng người vẫn hành động bất chấp những sai lầm của chúng ta. Thần học gia Haley đặc biệt nhấn mạnh đến mối dây liên kết chặt chẽ giữa sự chữa lành và tha thứ. Cản trở lớn nhất đối với sự chữa lành trong cuộc sống của chúng ta chính là sự không tha thứ, giữ chặt sự oán giận, một số điều gây thương tổn cho chúng ta, có thể là một trở ngại cho hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chị đã chia sẻ kinh nghiệm chữa lành cho một phụ nữ bị băng huyết. Lúc đó có một số người, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện, và khi chúng tôi cầu nguyện, tôi nghĩ Chúa Thánh Thần bảo tôi hỏi bà ấy, bà có điều gì đau đớn xảy ra trong cuộc sống của bà khi tình trạng này bắt đầu 2 năm trước không? Bà ấy nói, vâng, có. Đó là thời gian khi chồng tôi ngừng thực hành đức tin của mình. Ông ấy không đến nhà thờ nữa, và vì vậy tôi phải là người hướng dẫn đời sống thiêng liêng trong gia đình. Chị Haley hỏi người phụ nữ rằng, bà đã tha thứ cho chồng mình chưa? Và người phụ nữ nói rằng bà đã cố gắng. Chị giải thích với bà, tha thứ không có nghĩa là bạn nói, ồ, không sao đâu, không có vấn đề, không có gì to tát. Bởi vì có thể đó là một vấn đề lớn. Nhưng để tha thứ có nghĩa là bạn nói, tôi để Chúa là người phán xét người đó, nhưng tôi sẽ không tiếp tục nhớ đến sự tổn thương này. Sau khi hướng dẫn người phụ nữ cầu nguyện để tha thứ cho chồng và cầu xin Chúa chữa lành, chị Haley đã để người phụ nữ lại một mình trong nhà nguyện. 11 ngày sau đó, chị nhận được một email, trong đó người phụ nữ mô tả trải nghiệm của mình. Bà viết, sau khi bạn cầu nguyện, tôi cảm thấy rằng tôi đã được chữa lành. Tôi nhìn lên cây thánh giá trong nhà nguyện và nói, con là một nhà khoa học và con hoài nghi. Nhưng tôi nhìn lên Chúa Giê-xu trên thánh giá và tôi nói, Chúa ơi, Chúa đã chữa lành cho con chưa? Và người đã gật đầu. Người phụ nữ cho biết từ hôm đó, bà đã hoàn toàn khỏi bệnh băng huyết. Thần học gia Haley cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho mỗi người biết, nếu có ai đó mà chúng ta cần tha thứ, chúng ta đừng trách họ. Chúng ta chỉ nói với họ đã làm hại gì cho chúng ta và đặt nó trong bàn tay của Thiên Chúa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Lo seguitarlo, lo seguitarlo. Cheers.